This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Trời Dallas có đẹp không chị Thu Nga ơi?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Cái khoảng thời gian này là cái thời gian mà rất đẹp đó chị. Tại vì trời thì cũng không có còn nóng nữa dĩ nhiên, nhưng mà cũng không có lạnh quá. Nhìn ra ngoài đó thì nắng vàng lên rực rỡ, đúng là mùa thu. Thế nhưng mà mùa thu nói chung là ở Texas của chúng ta, Dallas, Fort Worth hay là Houston cũng vậy. Mùa thu đến chậm hơn là bên miền Bắc. Miền Bắc của người ta rụng lá hết trơn rồi, trở thành mùa đông thì bây giờ mình mới bắt đầu chớm vàng thôi. Nhưng mà mình có muộn thì mình enjoy lâu hơn, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, có đến chậm hơn miền Bắc thì cũng vẫn đến sớm hơn là miền Nam. Chúng tôi vừa mới từ miền Nam trở về đó thì mới thấy rằng ở bên đó trời vẫn còn nóng quá chừng, vẫn 80 mấy độ nhiệt độ. Nhưng mà chị Thu Nga nói đúng, trời mùa thu rất là đẹp. Sáng nay nhìn lên trên bầu trời đó chị Thu Nga biết không, nó màu xanh biếc, một cái màu royal blue,
đúng
một
rồi.
Cái màu xanh biếc thật là tươi, ít khi mà mình nhìn thấy. Thường thường trời ở Houston đó nhìn lên thì trời nó màu xanh nhạt nhạt hay nó màu xám nhạt nhạt thôi, ít khi mà thấy màu xanh lác xanh lơ vậy đó, rất là đẹp. Mà cái điều đó làm cho mình rất là ngạc nhiên, mới nhận ra là mình ít khi nhìn lên trời thì mình thấy bầu trời đẹp như vậy. Cũng giống như cái màu nước ở bên miền Nam của vùng Caribbean, chị Thu Nga biết không, nó cũng là cái màu royal blue như vậy, màu y như cái màu nước giả mà chúng ta hay nhìn thấy trong những cái hồ nhân tạo, swimming pool đó, người ta hay để cái màu xanh thật là xanh,
không ở
nước biển thật sự ở bên cái vùng miền Nam của Caribbean nó cũng xanh y như vậy, đẹp quá chừng là đẹp chị Thu Nga ơi.
Mình tưởng tượng là nếu mà mình lên được cái bầu trời, mình rờ được cái bầu trời, cũng giống như mình xuống dưới biển, mình rờ cái biển nó màu xanh lạ. Cái biển nó có màu xanh lạ là tại vì rõ ràng rằng nước không phải màu xanh khi mà mình vốc ở trên tay, nhưng mà khi mà mình nhìn chung lại đó thì nó màu xanh. Còn những cái nước mà hồ đó thì người ta sơn màu xanh thật là đậm, cho nên mình cũng thấy là màu xanh. Nói chung lại là màu xanh đẹp, màu xanh hy vọng, màu xanh của mùa thu. Mà nói tới màu xanh đó thì dầu màu xanh da trời hay màu xanh lá cây gì, nó cũng mang lại cái vẻ tươi vui hết. Nhưng mà chúng ta vừa qua cái mùa lễ tạ ơn, tuy nhiên nó vẫn còn cái âm hưởng mùa lễ tạ ơn. Thành ra chúng ta thấy rằng ở nhiều nơi thì chúng ta cũng thấy rằng bây giờ chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, người ta không có ăn được lễ Noel, người ta sẽ không có đón được Noel giống như mình. Thành ra đôi khi mình than nóng, than lạnh hay mình than cái gì đó, mà thật tình ra là chúng ta là những người mà may mắn lắm ở trên quả địa cầu, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, nhất là chúng ta cũng may mắn ở trong thành phố Houston và Dallas, thì là được coi như là những thành phố tương đối khá là sao nhỉ, honest. Cái chữ honest, cái tiếng Việt mình dịch ra là cái vẻ thật thà, ngay thật đó, trong số những cái thành phố vừa mới có một cái cuộc thăm dò những cái thành phố ở trên toàn nước Mỹ. Bởi vì với mùa Giáng sinh sắp sửa tới là cái mùa lễ hội, cái mùa quà cáp, ai cũng phải lo đi để dành tiền tiêu pha, mua sắm, sửa soạn nhà cửa rồi mua quà cho nhau. Thành ra ai cũng mong là có những cái bổng lộc từ trên trời rớt xuống. Cho nên đôi khi đó mình đi ngoài đường mà mình thấy có 1.000 đồng rớt ngoài đường đó, nhiều người cho đó là những cái bổng lộc từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà không biết đó lại là cũng là những cái điều phạm luật đó chị Nga. Nếu mà mình nhặt được 1.000 đồng mà mình đút túi, mình không có gọi cảnh sát, thì mình không đưa cho cảnh sát, thì mình không tìm cách tìm xem chủ nhân là ai, thì mình có thể sẽ bị tội ăn cắp, mà ăn cắp trên 500 đồng là trở thành tội hình sự rồi. Đây là một cái điều mà ít người biết. Mình cứ tưởng tiền ngoài đường nhặt được thì tại sao mà lại như vậy, trừ khi là nhiều tiền quá, chứ 1.000 đồng lượm. Thành ra có một cái tổ chức họ mới làm một cái cuộc thăm dò gần 7.000 cư dân trên toàn nước Mỹ, xem những thành phố nào ở trên nước Mỹ là những cái thành phố mà ngay thật nhất, và những cái thành phố nào là thành phố mà có những cái người mà ít lương thiện nhất. Nhưng dùng chữ lương thiện thì nó hơi nặng, kêu dùng chữ thật thà, và những cái chữ kia là bỏ túi đi. Thì người ta tìm ra một cái là 47% dân Mỹ là sẽ bỏ túi cái tiền đó đó chị Thu Nga. Không biết là chúng ta có nằm trong cái số 47 người không. Mà trong cái số này đó, thì những cái thành phố mà bị coi như là ít nghĩa là bỏ túi nhiều nhất đó ở trên nước Mỹ là đi rồi tới Memphis ở Tennessee, tới New Orleans. Nhưng mà trong số này đó, 10 thành phố mà hay bỏ túi tiền nhất nước Mỹ đó, thì có 3 thành phố của tiểu bang Texas chúng ta là San Antonio, xong rồi El Paso và cả Austin nữa. Trong lúc đó Houston với Dallas không có, chị Thu Nga ơi. Chúng ta thuộc ở trong những cái thành phố rất là thật thà lương thiện đó chị Thu Nga.
Vâng, thà lương thiện là giống như là chị Thủy vừa nói. Nếu mà chúng ta lượm 1.000 đồng, ví dụ như 1.000 đồng chẳng hạn, mà chúng ta thấy là của trời ơi, mà chúng ta đem về, hí hửng đem về, thì là bị tội. Với lại đó, hãy nghĩ rằng cái 1.000 đồng đó có thể có một người nào nó rớt, họ chắc chiêu, nghe không, cả nguyên cả một năm họ dành dụm được 1.000 đồng đó rồi họ đánh rớt. Mà nếu mà chúng ta hí hửng chúng ta đem về thì người kia sẽ sầu thảm lắm. Và còn nếu mà nhiều tiền hơn như vậy nữa thì có thể là cái tiền mà ăn cắp nhà băng, người ta đã làm giấy, đã bỏ một cái ink, một cái loại mực đặc biệt vào trong đó rồi, nó sẽ làm cho chúng ta bị liên lụy. Tuy nhiên có 1.000 thì chắc là cũng không phải ăn cắp nhà băng đâu, nhưng mà 1.000 đó dầu ở đâu cũng vậy nữa. Nhưng mà cái điều đặt ra câu hỏi là đem tới cho cảnh sát làm sao tìm ra được người đó.
Đúng như vậy, cái đó là cái câu mà mọi người hay dùng để mà tự biện minh cho cái hành động là thôi mình bắt nó đi. Có lần chúng tôi đi trên máy bay đó chị Thu Nga, đi ra một cái hàng ghế trên cái đường đi ra khỏi máy bay đó, thì đi ngang trên của một cái hàng ghế kia, thấy có một cái ví, một cái bóp của phụ nữ, mà một cái loại bóp mà Delix nhá, bóp mà hàng hiệu đàng hoàng đó, họ để quên lại ở trên cái ghế máy bay, ở dưới, đúng ra là không phải cái ghế, dưới cái chân ghế dưới đất, họ thành quên. Ra chắc họ quên đi. Mình đã định cầm đưa cho flight attendant nhưng mà sợ lỡ mình đụng tay vào đó rồi có cái gì cái người ta lại đổ tội cho mình, thành ra lại phải đứng ở gần đó để mà chờ đến lúc có người flight attendant đi ngang qua, có cái người tiếp viên hàng không đi ngang qua thì chỉ cho người ta. Nhưng mà những cái trường hợp mà khi lượm được 1.000 đồng, sở dĩ cái survey người ta nói người ta chọn con số 1.000, chị Thu Nga biết không, tại 100 đó thì
nó nhỏ quá
người ta sẽ
quá.
Cũng dễ dàng để mà trả lại. Hoặc là nhìn thấy ai đánh rơi thì mình sẽ gọi ngay kìa, quý vị rơi tiền kia, để mà cho họ nhặt lại. Nhưng mà con 10.000 đồng thì có thể là bắt đầu tiền bất hợp pháp, phải không chị? Tiền của gang đảng, drug dealer, đụng vào một cái họ đi theo đến tận nhà rồi họ tra tấn mình, họ đòi lại thì mà cũng mệt lắm. Nhưng mà cái con số 1.000 là con số mọi người hay nghĩ rằng tiền bổng lộc từ trên trời rơi xuống. Thì bây giờ nói phải trở lại, thật ra có tới 4 thành phố của tiểu bang Texas nằm trong cái số 10 thành phố mà hay bỏ nhất tiền bỏ túi nhất á. Trong đó cái thành phố thứ tư là gì, rất là gần với chị Thu Nga biết không, đó là Arlington. 53% những người dân ở Arlington mà được phỏng vấn đó thì nói rằng họ sẽ bỏ tiền vào túi. Trước đó thì là Austin, San Antonio với lại El Paso mình có thể thông cảm, tại đây là những thành phố mà di dân từ bên ở gần biên giới đó, người dân Mỹ rất là đông, thành ra có thể họ nghèo. Hoặc là ở Austin thì là sinh viên thì cũng là nghèo, cho nhận được tiền vậy thì hí hửng lắm. Nhưng mà Arlington là tương đối là một cái thành phố khá giả của vùng Dallas County, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Đó, nhưng mà cũng 53% trong số này. Trong lúc đó thì ở tại Houston đó là đứng hàng thứ 3 trong những cái thành phố được coi như là ngay thẳng lương thiện nhất đó chị Thu Nga.
Ừ.
Thì không biết là chị có gì phản đối cái cuộc này không? Cho nên khi mà thấy cái điều này đó, chúng tôi thấy nó cũng thú vị. Tại vì trong cái mùa Giáng sinh này, nhất là bây giờ đang cái thời buổi mà kinh tế khó khăn rồi, nhà băng của ai, tự nhiên cái giá trị tiền bạc của mình, tiền lương lậu của mình nó cũng mất giá đi bởi vì vật giá gia tăng quá đắt đỏ. Cho nên ai cũng mong có những cái bổng lộc này. Thì nhưng mà không ai ngờ rằng những cái này nếu mà bị có người bắt gặp mà thấy mình nhét ngay vào túi mà không có đi tìm, lo đi nhìn quanh nhìn cỏ, tìm xem có ai là người làm mất hay không đó, thì mà bị người ta báo cáo với cảnh sát thì có thể bị phạm tội ăn cắp đó chị Thương à.
Vâng, cái đó là cái điều mà chắc là nhiều người ít biết. Nhưng mà làm sao mà người mà lượm được đó thì nghĩ rằng cuối năm mà được bổng lộc như thế này thì họ nhét vào túi. Làm sao mà họ sẽ nghĩ rằng làm sao mà cảnh sát biết được để mà họ theo dõi, trừ trường hợp là cảnh sát giăng bẫy ra chẳng hạn, làm bộ rớt để coi được cái lòng tham của người ta có nhiều hay không. Thành ra cái điều này là cũng một cái điều mà nó coi như testing cái lòng lương thiện của người ta hay chị Thủy. Tại vì cũng có nhiều cái trường hợp mà chúng ta nghe nói rất cảm động, ví dụ như là một ông ăn mày, ông ngồi ở ngoài đường, thế là có một cái bà thật là sang trọng, bà đi ngang, bà mới bỏ vào ở trong đó một đồng bạc, hai đồng bạc gì đó. Nhưng mà rồi cái nhẫn của bà nó lại rớt ra khỏi cái tay vì nó tuột hay nó sao đó không biết. Nhưng mà ông ăn mày đó, ông ráng, ông tìm cách, ông trả lại cho người đàn bà đó. Và người đàn bà đó đã thưởng cho ông rất là nhiều tiền. Thì chúng ta cũng biết là có nhiều cái trường hợp như vậy. Nếu mà 1.000 đồng này mà cái này nó cũng hơi khó nói, là tại vì nếu một cái chỗ đồng không mông thì làm sao biết được cái người nào đó để mà trả hay là đem tới cảnh sát. Thì quý vị thử testing thử coi quý vị sẽ là giữ nó hay là quý vị đi báo đó.
Vâng, đây cũng là một cái điều để cho mỗi người mình cũng tự kiểm lại cái lương tâm mình đã làm như thế nào. Nhưng mà có điều ít ai biết đây là một cái điều phạm luật. Khi mới biết nó là phạm luật thì có thể người ta sẽ dễ dàng trở nên lương thiện hơn.
Vâng, đúng rồi.
Bởi vì khi mà thấy tiền mà 1.000 đồng rớt mà lại đồng không muốn quậy như vậy thì đúng là trên trời rớt xuống chị Thương Nga. Nhưng mà người ta sẽ nói rằng đó, khi mà đi ra tòa trong những cái trường hợp này, tại vì bây giờ rất nhiều nơi có, nhất là những cái khu vực thương mại đó là có camera, cho nên nếu cái người mất đó, người ta đi xong rồi người ta giờ camera giờ máy quay phim lên coi mà thấy là mình nhặt được mình nhét ngay vào túi thì là gặp khó khăn. Người ta bảo để tránh cái trường hợp mà bị coi là tội ăn cắp đó thì luật lệ đòi hỏi cái người tìm thấy cái tiền đó phải đi chung quanh hỏi xem ai là cái người chủ nhân có thể mất cái này, và cố gắng còn ít nhất là phải có cái nỗ lực mà tìm kiếm cách trả lại. Và cái cách tìm kiếm trả lại nhanh gọn nhất đó là đi giao nó cho cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát thì không biết là có phải vì chúng tôi cứ hay coi phim ảnh rồi bị ảnh hưởng bởi những cái phim ảnh thấy có nhiều cảnh sát cũng không có ngày thẳng lương thiện gì bao nhiêu. Thành ra ai cũng bảo trời ơi đưa cho cảnh sát thì làm sao mà đến tay được. Hoặc là nó sẽ chắc chắn là họ sẽ vào trong hồ sơ, họ sẽ vào trong cái phòng gọi là phòng tang chứng á chị Thu Nga. Nhưng mà sau một thời gian, một tháng hay ba tháng thì chúng tôi không được biết rõ, lúc nào phải hỏi mấy ông cảnh sát về cái deadline này, thì tất cả những cái tiền đó nó sẽ trở thành, nó đi đâu, nó ra khỏi phòng tang chứng nó đi đâu. Thành ra đó là cái điều mà làm cho mọi người nghi ngại. Nhưng mà đây chương trình này không phải về cảnh sát, mà là chương trình về mỗi người tự mình xét xem trong cái lương tâm mình nếu nhặt được có trả hay không chị Thu Nga. Chúng tôi tự hỏi cái lương tâm mình thì bây giờ nếu mình đồng không mông quạnh thì chắc cũng khó biết lắm. Mình có thể nhặt cái 1.000 đồng đó rồi mình ra mình cho một ông lão ăn mày chẳng hạn. Ai cũng cái đường từ cái chỗ nhặt được cho đến chỗ mà gặp được một cái người homeless á, thì không biết là lòng mình có
thay đổi không hả chị Thư Nga?
Bởi vậy cho nên là cái mùa lễ tạ ơn này thì cái câu chuyện mà chúng tôi đặt ra, cái câu hỏi chúng tôi đặt ra đó thì nó cũng thú vị lắm. Tại vì ai mà không có muốn đi ra đường mà tìm tiền rơi, có nhiều người mà đi cái đầu mà hay hơi hơi cúi cúi xuống đó, thì có người khác hay chọc là nói, chắc là đi tìm tiền rơi. Đầu mà nhặt còn viết là không phải là 1.000 đồng mà là một cái cục hột xoàn, thì chị Thủy nghĩ rằng cảnh sát có bị phạm tội không?
Nếu mà cục hột xoàn thì chắc đâu có nhìn thấy rõ để mà người ta có thể quay phim hay người ta kết tội được.
1.000 đồng làm sao ai quay phim được?
Không, nếu mà những cái nơi mà khu thương mại chẳng hạn như là tại Sài Gòn Hilton Plaza có máy quay phim ở ngoài đó chị. Thì nếu mà cái người mất tiền ta quay lại giám sát đi tìm không có, người ta gọi security. Người ta báo, rồi security dở cái camera ra coi thì sẽ thấy là có người nhặt. Mà nếu mà nhìn được hình dáng, vóc dáng người đó thì người ta cũng có thể đi tìm ra được. Mà khi không có 1.000 bạc mà để rồi bị tội felony crime rồi phải ra tòa tốn tiền luật sư thì có bộ cũng không đáng hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, không có đáng chút nào hết. Và bây giờ giống như là hồi nãy chúng tôi có nói đó, có thể là 1.000 đó là của một người nào nghèo khổ lắm, họ tặng tiền để mà họ đem 1.000 đó đi để họ mua những cái món quà gì đó trong gia đình, hay là họ phải dùng cái món tiền đó để cho những cái việc mà quan trọng hơn trong đời sống của họ. Mà bây giờ họ ngồi họ khóc mà chúng ta lại cầm cái 1.000 đồng đó mà chúng ta bỏ vào túi rồi đi shopping là coi bộ nó cũng bất nhẫn ghê lắm. Thành ra cái đó là một cái testing cái lòng lương thiện của chúng ta, xem là chúng ta có cái lòng lương thiện hay không. Và cũng có thể là cái tiền đó, cái thằng ăn cướp nào đó, nó giật của một người nghèo chẳng hạn, nhưng mà nó vô ý, nó làm rớt chẳng hạn. Nhưng mà cái câu hỏi cứ đặt ra đó là bây giờ mình giao cho cảnh sát rồi cái tiền đó cảnh sát có đưa lại hay không? Rồi tiền ở đâu? Cũng giống như chị đi vào ở trong những cái sân, những cái chỗ mà đi máy bay của chúng ta đó. Có nhiều khi chúng ta đem một cái ví dụ như một chai dầu thơm thiệt là to. Nó bị phạm luật tại vì chỉ có 3 ounce phải không chị? 3 ounce hay là 6 ounce gì đó quên mất rồi, như là 3 ounce phải. Nhưng mà nó lớn hơn thì người ta giữ, và người ta giữ những cái đồ vật đó. Thì cái câu hỏi được đặt ra là những cái đồ vật đó sẽ đưa về đâu?
Đi đâu, vâng. Thường thường thì người ta quả trong rác chị Thương à. Nhưng mà ai biết được cuối ngày.
Ai biết được, dạ.
Vâng. Nhưng mà thôi cái điều đó đó thì nó lại đi ra ngoài cái lương tâm của mình rồi. Mình như vậy là mình rũ bỏ được cái trách nhiệm. Cho nên câu hỏi chúng tôi cũng muốn làm một cuộc thăm dò nhỏ trong cộng đồng Việt Nam của mình ở đây đó. Nhưng trong cái mùa lễ Tết này đó, nếu mà nhặt được 1.000 đồng, thấy 1.000 đồng dưới đường, một cái sắp. Người Việt Nam mình có cái, những cái cách giữ tiền đấy chị Thu Nga, là nhiều khi mình staple nó, mình dính nó lại với nhau, hoặc là mình kẹp lấy một cái đồng này kẹp ra ngoài đồng kia. 1.000 đồng thì là 10 tờ giấy 100 thôi, thì người ta cũng có thể kẹp vào, hoặc người ta lấy một cái đồ kẹp á, kẹp tiền, người ta kẹp nó vào thì rớt xuống một cái ngay trước mặt mình, mình đi ra mình thấy. Hay là thường thường giữa trong parking lot đó, giữa hai cái xe, nhiều khi rớt xuống, người ta mở cửa cầm ví ra, người ta lấy tiền ra, người ta có thể làm rớt xuống đó thì không ai thấy cả. Thì nếu không ai thấy cả thì quý vị có nhặt và có cái túi không, hay là gọi cảnh sát? Bởi vì cái chương trình này nó cũng khá tế nhị, thành ra cái thính giả có thể gọi lên mà có thể giấu tên, nhưng mà để cho biết cái ý kiến mình, để mình làm một cái cuộc thăm dò, kể cả cái sự giằng co của lương tâm, và mình biện minh rằng bây giờ mà đem không ai thấy cả, mình đâu có biết chủ nhân là ai, mà bây giờ đem giao cho cảnh sát thì rồi lỡ cảnh sát lấy mất thì uổng thì sao. Thì cái đó cũng là những cái điều rất là thực tế,
đúng rồi.
Rất là thực tế của con người. Thì mời quý thính giả cứ gọi và chia sẻ, chúng ta cùng chia sẻ với nhau vui, để xem người Việt Nam mình như thế nào. Và như vậy đó, để xem rằng cái cuộc thăm dò này, những người Mỹ khi họ được hỏi đó chị, thường thường họ rất là ngay thẳng trong cái chuyện trả lời. Dù là họ bảo tôi sẽ giữ là họ nói ngay lập tức là tôi giữ. Họ không có ngại ngùng, không có sợ mất mặt, không có lầm bộ, không có giả dối. Thành ra qua cái cuộc thăm dò này, mời quý thính giả cũng cùng gọi vào qua số 713-664-8002 với chúng tôi, để mà trong cái dịp cuối năm, dịp mua sắm quà cáp này, chúng ta dễ có cơ hội nhặt được tiền rơi lắm, hay là quà rơi lắm, thì khi đó quý thính giả sẽ làm sao? Hả chị Thu Nga? Riêng chị Thu Nga sẽ làm sao?
Cái đó là phải suy nghĩ coi, nếu mà ở trong một cái khu shopping thì mình có thể là đưa cho cảnh sát, tại vì trong shopping thì người ta có thể là cái người đó còn lay quay ở trong đó mà chưa có đi ra. Nhưng mà ví dụ như mình đi một cái nơi mà đồng không mông quạnh, đi ra một cái park xa xôi, thì chắc là sẽ ngần ngừ là không có biết là mình nên turn nó in hay là mình nên giữ nó. Cái đó là chuyện đúng nói như vậy. Tại vì ngoài cái đồng không mông quạnh đó không ai tới, mà mình đi du ngoạn chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì làm sao mình tìm cái người đó ra, thì chắc chắn sẽ có một cái sự phân vân, và tới kết cuộc như thế nào thì không biết gì. Tới cái lúc đó mới biết.
Và chắc có nhiều người thính giả đang nghe đài cũng đã từng nhìn gặp những trường hợp như vậy, nhặt được những cái tiền rơi hay những đồ vật rơi, hoặc là đã từng bị mất đồ. Và đến lúc gặp lại hay không gặp lại thì suy nghĩ như thế nào, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, chào hai chị. Hôm qua tôi có nghe cái chương trình mà chị đi du lịch, mà chị có giới thiệu những cái chỗ mà rất là đẹp đó, mà không có nhớ được á, không biết chị có vui lòng cho tôi xin được cái tên không
ạ? Cái này thì nó hơi khác với cái đề tài ngày hôm nay, nhưng mà thôi sẽ xin rất là ngắn gọn. Chị có vài cái địa điểm là Aruba, rồi Curacao là thuộc về vùng lãnh thổ của Hòa Lan, rồi thì Grand Cayman và Bimini thì thuộc lãnh thổ của Anh Quốc. Thưa chị, vâng, trong cái vùng miền Nam của Caribbean. Vâng, thôi xin phép chị nhá, tại vì nó khác với cái đề tài ngày hôm nay. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, dạ, xin mời. Vâng, quý thính giả có thể gọi lên qua số 713-664-8002 khi mà 2-3 quý thính giả gọi cùng một lúc. Thành ra chúng tôi hơi bị một chút trục trặc vấn đề kỹ thuật khi mà chúng tôi cúp mắt của quý vị. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin mời ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây, xin mời. Vâng, khi mà chúng tôi mời thì xin mời quý vị. Vâng, xin mời lên tiếng ạ. Đúng, vâng, đúng, mời bà.
Dạ, tôi xin trả lời. Nếu như mà tôi đi trong shopping mà tôi gặp được một cái số tiền khoảng 1.000 đồng mà tôi lượm được, thì chắc chắn là tôi sẽ đưa cho manager ở trong cái shopping đó. Tại vì ở trong shopping thì manager người làm nhiều lắm, họ không thể nào họ giữ cái số tiền đó riêng cho họ được. Chắc chắn thì tôi sẽ đưa.
Nhưng mà còn nếu không phải khu shopping mà ngoài parking lot hay ngoài đường thì sao?
Nếu không phải khu shopping mà ở ngoài đường mà tôi không biết ai á, thì tôi chắc là tôi không có đưa cho ai, tại vì tôi không biết là ai là người nhận, mà tôi cũng không có biết xua là cái người cảnh sát tôi đưa họ có đưa lại cho cái người nào đó, họ có tìm hiểu cái người nào để họ đưa không, thì tôi không đưa. Tuy nhiên nếu như tôi nhận được, tôi lượm được 10.000 trở lên thì tôi sẽ đưa cho cảnh sát, với điều kiện là làm sao để cho người cảnh sát bảo đảm là họ phải kiếm ra cái người đó. Tại vì cái số tiền lớn á, là một số tiền mà đôi khi cả cuộc đời người ta làm, người ta dành dụm được. Không có số tiền đó, có thể người ta sẽ bị homeless, có thể người ta sẽ buồn khổ, người ta sẽ mất tinh thần.
Hoặc là món tiền họ phải đi, họ... Vâng.
Dạ, cho nên tôi chắc chắn là tôi sẽ đưa cho cảnh sát.
Dạ vâng.
Chắc phải làm cái biên bản hay sao đó.
Dạ đúng.
Họ đưa. Dạ.
Dạ, cảm ơn ý kiến của bà nhiều. Vâng, đúng rồi, cái số tiền 10.000 nhiều khi người ta, chị Thương Hà nhỉ, có khi họ vừa mới mượn nhà băng ra để họ đi trả nợ chẳng hạn. Mà họ mất, trời đất ơi, thì không biết lúc bây giờ họ sẽ buồn đến như thế nào. Có lần chúng tôi đi trên một cái taxi ở New York á, xong rồi vừa bước lên taxi thấy ngay có một cái ví rớt ở bên dưới cái gầm xe. Giờ cái ví ra đó trong đó có tiền, có nhiều tiền lắm. Thì bây giờ mình cũng không biết, rồi giờ cái mà bây giờ đem giao cho cảnh sát, giao cho người tài xế taxi thì chắc là cũng khó lòng, mặc dù đã có những cái câu chuyện mà những người tài xế taxi rất là lương thiện đã trả lại và đem ra, xong rồi đến lúc mà ghé đến cái trạm cảnh sát thì thấy người ra vào đây ngập hết, bây giờ mình đưa vào thì cũng không biết làm sao. Thế là chúng tôi mới mạo muội dở ra mới tìm cái information, tìm thấy trong đó có một cái bằng lái xe thì không có số phone, nhưng mà có cái business card. nằm ở trong đó. Thế là chúng tôi mới gọi business card thì không phải cùng tên với cái người trong cái bằng lái xe, nhưng mà chúng tôi gọi cái số đó và hỏi cái người đó có biết cái người kia không, mà cái người mà bị mất cái ví này không, chúng tôi nhặt được cái ví, thành ra nếu có thì nhờ nhắn dùm rồi gọi lại cho chúng tôi. Thì sau đó có cái người gọi tới thì hai mẹ con của cái bà đã đi taxi, thành ra làm rớt trong đó mà từ California sang. Thì khi mà họ đến khách sạn họ nhận thì họ mừng vô cùng, tại họ bảo rằng không phải chỉ có tiền bạc mà lại còn có ID để họ đi bay máy bay về, rồi lại còn có credit card các thứ nữa. Thành ra họ muốn hậu tạ, họ rút ra tờ 100 họ đưa thì chúng tôi không có nhận. Chúng tôi nói không, mình không có nhận cái điều đó được. Chị Thu Nga biết không, sau đó khi mà về đó, trời ơi, hóa ra cái người này là chủ nguyên một cái trang trại trồng nho ở miền Bắc California. Họ gửi tới nguyên một cái basket, họ gửi tới đài một cái basket đầy là rượu nho rồi thì bánh trái để mà họ cảm ơn. Thành ra rất là cảm động. Cho nên những cái cơ hội mà mình gặp tới như vậy đó thì dĩ nhiên đôi khi mình cũng phải chiến đấu với cái lòng tham tự nhiên của con người thôi. Nhưng mà đồng thời đó, mình cứ nghĩ rằng đó, được một chút lợi mà rồi cái lương tâm mình sẽ áy náy hoài, hơn là mình trả lại thì bao giờ thường thường nó cũng đều có những cái điều tốt đẹp xảy đến với mình, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Và cái chuyện của chị đó là cũng một trong những cái câu chuyện mà người ta nói khi mà mình lượm được đó rồi mình trao trả lại cho chủ nhân đó, có thể chủ nhân là một người rất là giàu có và một người như là nổi tiếng, thành ra mà mình được cái award sau đó thì nó còn to hơn cái món tiền hay là cái món đồ mà mình trả lại cho người ta nữa, thì đó là một cái sự mà đền bù rất là xứng đáng với cái tấm lòng lương thiện của mình. Thành ra có nhiều cái câu chuyện nó như vậy đó chị, giống như hồi nãy mà chúng tôi nói về người ăn mày mà họ đưa lại cho cái người đàn bà sang trọng đó thì ông được đền bù một cái số tiền rất lớn. Hoặc là khi mà chúng ta thấy một người nào mà có thể là họ giả bộ nghèo khổ chẳng hạn, rồi họ nghĩa là họ test xin cái lòng lương thiện của chúng ta.
Đúng.
mà chúng ta nghĩa là lương thiện chánh công đó, thì chúng ta về người ta nói rằng cái gì mà mình làm tốt thì mình sẽ nhận lại được. Cái bàn tay mà tặng đó hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm.
Mà mình không có được đền bù ngay bằng vật chất đó, thì
rồi
là trời cũng sẽ đền bù cho mình bằng nhiều cái cách khác nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin mời. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây mà quý thính giả lại không lên tiếng. 713-664-8002. Nếu quý vị đi ngoài đường mà thấy có một cái sắp tiền 1.000 đô la, thì thính giả mà nhìn quanh không thấy ai cả, mà cũng không ai nhìn thấy mình hết, thì mình có đút túi không? Hay là mình sẽ tìm cách trả lại cho cái người đó? Chị Thu Nga biết không, mới hôm tuần rồi thôi, cách đây chỉ chừng 4-5 ngày, chúng tôi cũng vậy, đi đến một cái địa điểm kia, đến một cái nhà hàng kia, xong rồi anh Phục ngồi, xong rồi để rớt cái ví ra ngoài đó. Đến lúc về tới nhà rồi mới biết, tìm hoài cái ví không thấy đâu cả, thì cũng lo quá, là bởi vì trong đó có ID, thì đến khi mà đi lên máy bay trở về thì cũng gặp khó khăn, chứ tiền bạc thì cũng không có mấy. Nhưng mà vì vậy chúng tôi gọi ngay tới đó để hỏi xem như thế nào, thì người ta bảo cũng chưa thấy. Thế là mình sau đó nóng ruột quá mới chạy lại nhà hàng đó, thì chủ nhà hàng mới cho biết là họ vừa mới nhận được một cái người lao công, khi mà họ quét dọn đó họ mới tìm thấy và họ đưa giao trở lại. Thì dở dang trong đó tiền nong cũng có đâu 200 mấy, thì còn nguyên si không có tiền nào cả. Thật là cảm động chị Thu Nga.
Vâng.
Khi mà thấy rằng đó, nếu mà họ quét dọn như vậy đó, ai họ có lấy bớt đi mình cũng đâu có ai biết đâu. Mà đối với một người mà làm công việc vệ sinh như vậy đó, thì 200 mấy cũng là một cái vấn đề. Mình chỉ cầu họ trả lại cho mình giấy tờ là mình mừng rồi. Mình cũng hy vọng là có thể nhặt lại được giấy tờ, chứ không có hy vọng là còn có lại tiền bạc. Thế mà vẫn còn nguyên, thành ra cũng rất là cảm động. Và đó cũng là những cái gương, những cái kinh nghiệm để cho mình có thể cố gắng trong gặp trường hợp tương tự thì mình ráng mình giữ cái lòng ngay thẳng, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, cái lòng ngay thẳng và cái sự mà đức độ của mình lúc nào cũng sẽ được đền bù. Có thể không có đền bù ngay liền lập tức, nhưng mà đền bù sau này. Và cái bởi vì người ta nói rằng mình làm cái chuyện mà phước đức đó, thì phước có thể không xảy ra liền, nhưng mà cái đức của mình đã có. Còn nếu mà mình không có lương thiện đó thì họa không tới liền, nhưng mà phước thì không còn nữa. Bởi vậy cho nên là chúng ta nghĩa là sống làm sao mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta sống lương thiện, nhân đạo, và chúng ta không có làm điều gì sai là tốt. Cũng giống như chúng tôi có một lần đi Dubai, thì khi mà đi đi tới một cái chỗ mà du lịch đi xuống một cái thuyền đó, thì khi mà lên bờ thì lo mội vội vàng chạy lên trên bờ thôi, rồi quên mất cái giỏ đó đi. Nhưng mà rồi khi mà quay trở lại thì cái giỏ vẫn còn ở đó đó chị. Thành ra có nhiều nơi mình thấy rằng họ rất là lương thiện đó.
Vâng, thưa quý thính giả, khi mà muốn làm thăm dò hỏi ý quý thính giả, nhặt được tiền thì bỏ túi hay nói, mà chúng tôi lại kể toàn những câu chuyện như thế này, thì chắc quý thính giả mà muốn bỏ tiền vào túi thì cũng thấy ngại ngùng. Nhưng mà cái đó là cái tính rất là tự nhiên của con người. Thành ra xin quý thính giả cứ gọi vào và cứ nói cái ý riêng của mình. Không nói tên thì mình giấu tên, để mà cho biết rằng đó là những cái tâm thế, cái phản ứng rất là tự nhiên của con người. Khi nhận được bao giờ lập tức mình cũng muốn, ôi trời ơi, cái này tiền trên trời rơi xuống may quá. Nhưng mà sau đó, cái cuộc phấn đấu sau đó mới là cái chuyện khác. Mình xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, 713-664-8002, ngày hôm nay trước chúng tôi hơi trục trặc với cái đường dây đầu này, nhưng mà đường dây của vị thính giả thứ hai thì lại cũng vừa mới là ấy. Vâng, 713-664-8002, nếu quý vị nhận được 1.000 Mỹ Kim, thì quý vị sẽ
làm
bỏ túi, nhất là khi quý vị đang cần. Chị Thu Nga, lại còn một cái trường hợp khác nữa, nó cũng thử thách lương tâm của mình nữa chị Thu Nga. Nhiều khi mình cũng đang cần cái số tiền này. Mình cũng đang có một cái bill cần phải trả mà mình ngân sách trong gia đình á không có đủ để trả, nhất là vào cuối năm đóng thuế nhà này, đóng thuế bảo hiểm này, đóng thuế xe cộ này, rồi mua quà cáp này, hay là có những người mà có người thân đang đau yếu, có một đứa con đang đau yếu cũng cần thêm tiền chữa trị, thì khi đó mình như thế nào? Chưa kể khi mình đi ra mỗi ngã tư đường trong cái mùa lễ này, mình thấy rất nhiều người homeless họ cầm những cái bảng con tôi đang đau yếu cần xin giúp, không biết họ nói thật hay không, nhưng mà thấy những cái điều đó tự nhiên cái lòng mình nó cũng trùng xuống. Thì nhiều người sẽ nghĩ rằng vậy thôi, tôi sẽ nhặt cái số tiền 1.000 này và tôi đem ra tôi cho một người homeless. Thì không biết cái trường hợp đó thì cái lương tâm mình nó có ổn không chị Thu Nga nhỉ?
Cái này là kêu bằng mượn hoa cúng Phật của người phước ta, thì cũng không biết là có được phước đức khi mà mình làm cái kiểu đó hay không. Nhưng mà chúng tôi biết một cái câu chuyện này là cái câu chuyện thật. Thì có một người bạn họ đi ra ở ngoài chợ trời, họ mua một cái vật dụng, một cái ghế họ đem về. Thì tình cờ họ thấy được có trong đó có 2.000. Thì họ cố gắng họ đem ra ngoài chợ trời để họ tìm cái người đó mua. Nhưng mà chị biết là chợ trời mà ở California hay ở đâu cũng vậy, thì có thường thường là người ta có thể là bán một lần rồi người ta biến đi đâu mất, thì không có tìm ra được nữa. Thì cuối cùng ông đi lang bang ở ngoài chợ trời, ông kiếm hoài không có, thì ông thấy có một cái tượng Đức Phật Bà lớn lắm bằng đồng, đúng ngay 2.000. Thì ông đã thỉnh cái tượng Phật đó đem về. Thì trong trường hợp đó không biết ông có phải tội hay không. Tại vì ông coi như là đó là một cái tiền mà của trời cho, chỉ ông đi tới cái tượng Phật đó, vậy chuyện đó có thật đó.
Và nghe chị kể cái này lại đang hồi hộp, tưởng là ông đem tượng Phật về, ông mở ra bên trong có đầy kim cương trong đó. Vâng, 713-664-8002. Thưa quý thính giả, chúng tôi đưa ra cái đề tài này vào cuối năm, tại có đọc được một cái tin về một cái cuộc thăm dò mà thấy trong đó có tới 4 thành phố của tiểu bang Texas nằm trong cái danh sách 10 thành phố mà cái nhặt được tiền là đốt túi thôi. Không có, mà cái số phần trăm rất là cao chứ không phải là thấp, hơn 50% là họ nhặt được tiền họ sẽ đút túi. Nhưng mà may quá trong đó Dallas và Houston thì lại nằm trong cái số những thành phố rất là ngay thẳng là trả ngay lại. Thì không biết người Việt Nam mình thì như thế nào? Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai chị.
Vâng, xin chào chị. Sao chị nhận được tiền? Nếu chị nhặt được...
Hỏi, Mỹ đấy họ có in ra tờ ngang đô về tờ triệu đô. Vì cô bạn tôi, cô nói cô được hai tờ ngang đô về tờ triệu đô.
Làm gì có
hơn
triệu?
Làm sao mà có được?
Làm
gì mà có? Tiền Mỹ thì chỉ có 100 đô thôi chị.
Làm gì có ngàn?
Chúng tôi nghe nói có tờ 10.000 đô, nhưng mà chỉ để giao truyền trong những cái giới tài phiệt và những cái chuyển ngân thật là lớn thôi.
Chắc tiền giả đó. Mà...
Vâng. Mà chị thấy thì chắc là tiền giả rồi đúng. Vâng, chị còn trên đường dây không hay chắc chị?
Không đâu thôi, chứ không có tờ ngang đâu.
Dạ vâng.
Cô bạn tôi chắc có được tin dạ rồi.
Đúng vâng. Rồi chứ làm gì có
nhưng
một
mà cần...
có đâu.
Bây giờ xin đặt câu hỏi với chị đó, nếu mà đang đi tự nhiên đi mình mở xe ra mình thấy dưới lòng đường có cái $1,000 của ai làm rớt mất thì mình nhặt lên thì chị sẽ làm gì với tiền đó?
À, nếu mà tôi được $1,000 của ai rớt ra là tôi sẽ đến ra con mấy người hôm là mấy người đi xin ngồi giữa đường ạ. Đi.
Ừ.
Thấy những người đó quá đau khổ.
Dạ. Nhưng mà cho hết không chị? Người homeless mà cho $1,000 người ta đem đi người ta mua truất, người ta uống.
Phải, mình cho một người mà mình cho cỡ 20-30 người mình rải ra.
Dạ. Mình cứ giữ lại chút nào của mình để làm, coi như làm kỷ niệm không?
Là vì thấy mấy người homeless trời nay quá lành mà ngồi dậy.
Dạ đúng.
Thương thấy quá sọc xa.
Dạ đúng, vâng. Vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ, xin cảm ơn chị đây.
Dạ vâng. Cái điều đó thì cũng đúng, nhiều người cũng sẽ nghĩ như
dạ,
vậy đó.
Dạ, nhiều người cũng nghĩ như vậy, đúng rồi.
Nhưng mà có điều không biết là mình sẽ có đưa hết $1,000 không mà chị Thu Nga nhỉ? Chúng tôi thì nhà báo thì hay tò mò, thành ra cứ hay đặt ra những câu hỏi các cớ. Xin quý thính giả đừng có đừng giận, không phải là hỏi khó đâu. Nhưng mà tại vì mình cứ thắc mắc, tại cái lòng con người nó thay đổi lẹ lắm rồi chị Thu Nga. Có ai nhìn thấy mình đó, có ai mà cũng đang có mặt cùng với mình, thì mình nhìn thấy tiền mình sẽ muốn tỏ ra hào hiệp ngay, mình tỏ ra ngay thẳng ngay, mình bảo ô bây giờ phải đi tìm người trả lại. Nhưng mà nếu không ai nhìn thấy mình hết thì nhiều khi mình sẽ nghĩ tính khác. Không ai có thể nói trước được cho đến lúc mình đối diện với cái món tiền đó, nhất là gặp lúc mình đang cần, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Phải đặt ở trong cái trường hợp đó thì đã mới biết cái lòng tham của mình nó có nổi lên hay không. Giống như chị nói trời cuối năm như vậy rồi mà mua đủ thứ hay cho người thân, mà tự nhiên ở đâu trên trời rớt xuống $1,000 mà mình nhặt được, mà nó không phải trong một cái shopping mà nó ở ngoài cái parking lot chẳng hạn, thì làm sao mà biết của ai được. Bởi vậy cho nên là phải là ở trong cái trường hợp đó thì mình mới biết được. Bởi vậy cho nên có nhiều cái trường hợp người ta nói mình không ở trong cái đôi giày đó, trong cái shoes đó, cho nên là mình chê trách người này, chê trách người kia. Mình nói ra thì nó ra ngoài đề, cũng giống như là bị đắm tàu hay là bị ở ngoài côn đảo thì người ta lên án cho những người mà ăn thịt đồng đội chẳng hạn, nhưng mà không có biết tới cái lúc đó cái bản năng sinh tồn của mình.
Đúng.
Mình sắp chết thì mình có làm như vậy hay không, thành ra cũng khó nói lắm. Bởi vậy người ta nói rằng cái gì đó lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông. Tới lúc đó thì mới biết chị Thủy ạ.
Tội quá. nhưng mà ai mà không có trong đời có những lúc bị thử thách như vậy chị
Thủy. Đúng rồi.
Chúng tôi cứ nhớ hoài một cái câu chuyện hồi đầu mới tới nước Mỹ. Chân ướt chân ráo vợ chồng với con cái mà ở bên Texas tới Dallas á, bên Texas thì mà lại cha mẹ bảo lãnh qua, thành ra không có cho lãnh qua phe, mà nhất là bên Texas thì qua phe thì đâu có bao nhiêu á. Nhưng mà đến lúc ra riêng thì hai vợ chồng trong lúc đầu tạm làm cái nghề may anh Phục thì vắt sổ, mình thì may nhận đồ lố về may trong cái thời gian đầu á, mà lúc mới tháng mới qua cái một bữa cái một đứa cháu nó đi lấy thuốc, nó đi mua thuốc dùng cho mình về, cái nó cầm theo tờ 100, nó bảo trời cô ơi cháu nhận được cái tờ 100 này ở ngay cái tiệm thuốc nữa, thành ra chắc là đây này để cháu đưa cho cô nè, cô chú bây giờ đang cần tiền. Trời, mình nhận đồng tiền mình mừng quá, không có kịp nghĩ gì chị Thu Nga. Tại vì lúc giờ mới sang Mỹ mà năm 80 thì $100 cũng còn lớn lắm đối với một người tị nạn mới sang. Thành ra rất là mừng, nhưng mà từ đó đến giờ không quên được, cứ nhớ hoài cái điều đó và cứ tưởng tượng rằng biết đâu có một cái bà lão, một ông lão già nua cặm cụi đi ra tiệm thuốc để mà mua thuốc mà họ rớt mất cái đồng tiền đó như vậy, tại sao mình lại không bảo cháu mình đem ra tiệm thuốc trả lại cho người ta, hay là đưa cho ông pharmacist đó, ông dược sĩ, để ông thấy ai mất thì ông đưa lại, mà mình lại nhận cái đó và mình lại còn vui nữa, thành ra không quên được. Thành ra do đó quý thính giả, bất cứ một điều gì chúng ta làm đó, dù là mình làm một cách vô tình, nhưng mà nếu nó không phải là một cái điều tốt lắm á, thì là cái lòng mình không có quên được đâu. Cho nên đó cũng là một cái bài học đầu đời ở nước Mỹ đó chị Thương Nga.
Vâng, thì đúng là cái đó là người ta chắc là cũng dễ thông cảm thôi. Cái lúc mình qua đó $100 nó quá lớn luôn, mà cái tiền này nó không phải là đi ăn cắp hay là đi ăn trộm hay là đi móc túi, mà cái tiền này là của trời ơi rớt xuống, là giống như là cho mình. Thì cái chuyện đó xảy ra từ hồi trước thì chắc là là nó cũng dễ hiểu thôi chị. Cũng giống như là hồi trước mà người Việt Nam mới qua mà đi ra ngoài, cái này cũng ngoài đề, nhưng mà đi ra ở ngoài mấy cái hồ đó thì có mấy cái con vịt mà nó đẻ trứng đó, rồi hốt nguyên cả một cái vỏ trứng, mấy cái con vịt nó kêu thôi là kêu, mà lúc đó thì vâng, thì có những cái câu chuyện đó. Bây giờ chắc mình ở đây đã gần nửa thế kỷ rồi, thành ra cái sự suy nghĩ của mình nó khác đi. Chứ nếu mà ở Việt Nam mới qua mà lượm tiền được thì là chắc không có nghĩ đến cái chuyện mà giao cho cảnh sát đâu chị.
Không nghĩ đâu chị, không. Nhất là mình lúc giờ mình có bao nhiêu cái lý do. Thứ nhất mình mới qua mình nghèo, thứ hai cái ngôn ngữ tiếng Anh mình không hiểu.
Đúng rồi.
Nhiều làm khi đó chị, người ta thối tiền dư đó, mình đưa trả lại cho người ta đó, người ta còn tưởng mình cự nữ người ta còn la mình nữa. Chúng tôi đã từng xảy ra cái trường hợp như vậy. Người ta thối dư cho mình đưa trả lại cho người ta, mà người ta chưa kịp hiểu, gặp một cái người Mỹ nói tiếng Anh cũng không thạo đó, họ tưởng là mình đòi thêm tiền hay gì, họ còn cự nữ cãi nhau. Trong lúc mà mình chỉ muốn trả lại tiền là người ta thối dư cho mình thôi. Cho nên tất cả những cái lý do đó dễ dàng làm cho người Việt Nam mình ngại ngùng mà không có muốn. Thôi thì trên trời rớt xuống thì coi như trời cho, rồi mình sẽ đi làm một cái việc thiện gì đó. Mình mua hoa cúng Phật chẳng hạn, giống như chị Thanh Hàn nói. Hay mình đem tiền cho người homeless chẳng hạn. Thì đó thì không biết, như hồi nãy vị thính giả hồi nãy nói sẽ đem tiền cho người homeless. Thì không biết trong cái phúc đức đó, trong cái tâm của mình đó đó, thì trời có độ hay không, thì chuyện đó chỉ có trời biết thôi. Nhưng mà chúng tôi chỉ biết một điều. Cái câu mà chị Thu Nga hay nói là cái tay mà tặng hoa, bảo tặng hoa hồng bao giờ cũng còn giữ lại cái hương thơm. Đều biết là nếu mình không có được cái gì đó, thì ít nhất mình được cái món quà lớn nhất là cái lương tâm mình.
Đúng rồi, cái lương tâm.
Và mình vui. Mình vui vì mình vẫn là con người lương thiện, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi. Có thể là có những người nào đó họ biết cái câu chuyện, họ nói cái này là quân tử tàu, ngu quá là ngu đi, tiền lượm được thì mắc gì mà đưa cho cảnh sát. Cảnh sát biết là làm sao mà họ tìm ra được thì chắc chắn rằng họ sẽ bỏ túi cái đó, mình cũng đoán thôi, chứ còn mình không phải cảnh sát thì mình không biết. Cũng như là họ nói về những chuyện về cảnh sát đại khái nó giống như vậy thì mình cũng không biết là có hay không, mà chúng tôi nghĩ rằng cảnh sát mà lương thiện thì chắc họ không có làm như thế. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay là có testing cái lòng lương thiện của mình. Nếu mà mình được lượm được 1,000 đồng thì mình có đi tìm cách đủ mọi cách hết, bằng cách ví dụ như là đem tới cảnh sát nói rằng ở tôi lượm ở cái quảng đồng đó, hay là cái quảng ở cái khu parking lot đó. Nhưng mà chắc chắn là trong chúng ta đây có nhiều người không biết rằng lượm được 1,000 mà nếu mà lấy đi, cất đi mà cảnh sát biết được, điều tra ra được thì chúng ta mang tội ăn cắp, thì chắc chắn là cái chuyện đó ít người nào mà biết lắm chị Thủy.
Vâng, đó cũng là lý do mà chúng tôi muốn đưa cái này lên làm đề tài. Tại vì quả tình chính cá nhân mình cũng không có biết.
Không biết
tiền lượm được mà mình lấy đi. Có 1,000 bạc thôi mà mình lấy đi mà mình lại phạm tội ăn cắp. Mà ăn cắp trên 100 đồng là nó trở thành tội hình sự rồi. Khi đó mình phải ra tòa, mình phải có luật sư, rồi vừa phải trả lại tiền đó, vừa lại tốn bao nhiêu tiền nong nữa. Thì chắc sẽ không có ai muốn làm cái điều đó cả. Nhưng mà dĩ nhiên phải có người thấy rồi, nhưng mà bây giờ không có người thấy, có người chụp được hình thì mình cũng mệt lắm chị.
Nhưng mà nếu mà họ có những cái luật mà ăn cắp dưới bao nhiêu tiền, giống như bên California thì họ thả ra như vậy 1,000 đồng thì ít, không nhớ là ăn cắp bao nhiêu tội thì mới được bị bỏ vào tù, còn nếu không thì được thả ra hết chị Thủy ơi.
À, bên đó như dưới 900 á.
900, đúng rồi, hình như là 900.
Vâng, nhưng mà 900 là con số cũng quá lớn. Trong khi theo như chúng tôi biết trước đây đó thì là hội, là nếu mà trên 100 đồng thì coi như 500 đồng là coi như bị phạm tội.
Thật
lớn
rồi. Ăn cắp bao nhiêu cũng phạm tội
cái
hết.
Cái nhỏ thì là misdemeanor, chỉ là cái tội nhỏ thôi. Tiểu còn hình. Cái này là thành tội lớn rồi. Mà dưới 900 thì thôi đó, thành ra cái luật lệ mỗi nơi mỗi khác. Và cái lương tâm con người cũng mỗi nơi mỗi khác nữa. Cho nên không biết là quý thính giả Việt Nam mình thì như thế nào. Nhưng mà cuối năm thì khó quá đó chị Thu Nga. Cuối năm, mà nhất là đám trẻ. Thì chúng tôi ngạc nhiên khi mình nhìn thấy trong các thành phố đó, San Antonio hay là El Paso mình còn thông cảm. Nhưng mà Austin tại sao cũng nằm trong cái danh sách rất là cao. Hóa ra là Austin đó có 60-70 ngàn là sinh viên, mà sinh viên đang đi học thì chắc là nghèo, vâng. Cho nên chắc chắn là với tuổi trẻ thì sẽ không có suy nghĩ gì đâu, là sẽ tìm cách là bỏ túi ngay lập tức thôi, cho nên mới bị cái trường hợp này. Mà một phần khác nữa cũng có thể là các sinh viên thì rất là tuổi trẻ, rất là ngay thẳng đó chị Thu Nga,
vâng.
Thành ra họ khi họ được thăm dò họ đã nói thật ngay là ồ tôi sẽ bỏ túi. Còn người Houston với người Dallas thì chắc cũng
giấu.
Cũng khôn khéo hơn phải.
Đâu có ai mà nói khai thiệt ra. Hồi nãy giờ chị Thủy là hỏi chúng tôi rồi, bây giờ chúng tôi hỏi lại chị Thủy, nếu chị lượm được thì chị làm gì?
Vâng, cũng rất là khó, tại vì cũng tùy theo từng cái hoàn cảnh. Cái hồi mình mới sang thì chắc mình sẽ nghĩ khác, bây giờ mình sẽ nghĩ khác. Cái 100 đồng thì không thành vấn đề rồi, 1.000 đồng thì mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ bị cám dỗ, giằng co một chút xíu, nhưng mà rồi sau cũng nghĩ lại, nhất là có những cái kinh nghiệm, những cái bài học trong cuộc đời đó, đã nhìn thấy rất rõ là cái 100 đồng ở trong cái tiệm thuốc không bao giờ quên chị Thông Nga. Mặc dù chúng tôi đã đền bù lại hơn cái 100 rất nhiều lần rồi, nhưng mà cũng vẫn thấy lòng áy náy, tại sao hồi đó mình có thể để vẫn nhận cái tiền đó mà trong lòng lại thấy vui được, trong khi tiền đó của mình là ai mất chứ đâu có phải là tiền của chính phủ làm rớt. Chính phủ thì lại là một cái điều khác, nhưng mà còn người Việt Nam mình, cái quan niệm văn hóa của người Việt Nam mình, nhất là trong một cái đất nước quen chiến tranh bao nhiêu năm, quen sống sinh tồn đó chị Thu Nga. Hồi chúng tôi mới sang đó, khi mà đọc báo Việt ngữ đó, thấy những cái bài báo của những cái chuyên viên về làm việc ở welfare mà lại chỉ dẫn cho người Việt Nam những cái phương cách làm sao để có thể khai báo welfare, để mà có thể được nhận được. Thí dụ như đi làm bằng tiền mặt nè, đừng có khai cái này, khai cái kia, cái nọ. Trời, mình đọc mà mình cũng ngỡ ngàng, mình mà ủa? Những cái điều này có đúng luật hay không mà lại được đăng trên báo như thế này? Tại vì cái hồi mà mới sang đó thì báo Việt ngữ toàn là những báo mà rất là nhỏ nhỏ, mỗi lần in 1-2 ngàn tờ phân phát trong mấy chợ Việt Nam thôi. Cho nên người Việt Nam giúp nhau bằng cách đó, nhưng mà không hề biết rằng cái cách giúp đó phạm luật, và cái người làm cái công việc đó có thể bị ra tòa vì chỉ cho người ta gian dối. Thì tôi nghe biết ông thành ra, nhưng mà sau bao nhiêu năm bây giờ con người ta mình thay đổi, ai cũng là nhập gia tùy tục, mình cũng đều học hỏi được những cái luật lệ bên này, đồng thời theo được những cái thói quen tốt bên này, nhất là cái lòng ngay thẳng. Một trong những cái điều mà chúng tôi vui nhất ở nước Mỹ này, ngoài tự do, là cái sự ngay thẳng chị Thông Hà. Tại ở Việt Nam mình mà ngay thẳng với Cộng sản là mình chết ngay thôi. Thành ra nhiều khi mình buộc lòng phải gian dối, mà cái điều này làm cho cái lương tâm mình nó không có ổn. Gian dối những chuyện rất là lặt vặt thôi. Hỏi có chồng đi trốn thì hỏi có gặp chồng không thì mình phải nói không, chứ nói có thì người ta bắt chồng mình thì sao? Người ta bắt mình luôn thì sao? Thành ra sống trong một cái xứ gian dối, sang đây cái điều sung sướng nhất là được gột rửa cái lương tâm mình được sống ngay thẳng. Cho nên riêng đối với cá nhân, kinh nghiệm cá nhân của mỗi người thôi, thì chúng tôi thấy rằng không có gì bằng cái lương tâm mình được trong sáng. Khi đó mình có thể ngẩng mặt nhìn trời, mình có thể nhìn mọi người không mặc cảm. Mình có, thí dụ như mình có ra ứng cử đó, mình cũng không sợ người ta bới móc đời tư của mình ra. Thành ra đó là những cái điều mà sung sướng của một cái người mà được cái lương tâm trong sáng. Qua cái chương trình này không có nhằm để nói lên hay là dám có vẻ như là lên mặt đạo đức gì với ai đâu, thưa quý thính giả. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là riêng tư của từng người mình thôi, và qua mỗi giai đoạn khác nhau, có những lúc mình làm những cái lầm lỗi, và bây giờ nếu mình có cơ hội thì mình cố gắng sửa đổi những cái lầm lỗi đó, hả chị Thu Nga nhỉ?
Người ta nói rằng mình cứ ước ao là nếu mà mình quay ngược lại cái đồng hồ thì mình sẽ không có làm những cái mistake đó. Nhưng người ta nói có quay ngược lại kim đồng hồ, mình không làm mistake này thì mình cũng làm mistake khác. Thì đó là cái con người là nó như vậy. Nhưng mà đúng như vậy, ở bên Việt Nam mà người ta nói rằng nếu mà bây giờ mà không có lương lẹo thì cũng khó sống lắm. Còn qua bên đây chúng ta thấy rằng từ người lớn cũng thay đổi cái cách sống, còn con nít thì nó lớn lên ở đây nó rất lương thiện, có cái gì là nó nói nấy, chứ không có thể nào mà bày cho nó nói gian dối được. Bởi vì người ta mới nói rằng ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài. Cho nên cái chuyện mà ở đây mà chúng ta thành thật thì vẫn tốt hơn. Cũng giống như là khai gian để mà ăn ăn tiền welfare hay khai gian để mà ở những cái housing hoặc là khai gian để mà làm thuế, thì cái lúc mà mình ngủ là buổi tối mình ngủ thì mình cứ áy náy hoài, cho nên là cái lương tâm trong sáng thì lúc nào nó cũng tốt hơn. Chứ đừng có nghĩ rằng ai mà biết được ma ăn cổ, chỉ nói là những người mà ra ứng cử. Ra ứng cử thì tưởng đâu là cái chuyện bằng trăm năm về trước chẳng ai biết. Nhưng mà rồi cuối cùng người ta không biết, người ta môi ra. Nhưng mà thật tình ra ở trên đời này mình không có ai hoàn toàn hết. Cho nên là những cái điều gì mà giống như chị Thủy nói, mình phải gian dối. Khi mà việc cậu hỏi ông chồng của bà có ở trong nhà hay không, thì dĩ nhiên mình nói không rồi, bộ giải hay sao mà để cho ông chồng bị bắt. Thì đó là những cái trường hợp đó mình không nghĩ rằng không có chuyện, không có cái gì mà lương tâm phải cắn rứt hết chị Thủy.
Vâng, tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người chị Thu Nga. Kể thành ra cái lương tâm con người ta nó cũng thay đổi phần nào. Có những cái điều mà mình nói dối mà có thể cứu được người khác.
Vâng.
Thì mình cũng dĩ nhiên là mình sẽ phải nói dối, cho dù đôi của mình có thể mình cũng sẽ bị tội, bị thiệt hại về cái điều đó. Thưa quý thính giả, nhưng mà đối với người Việt Nam mình đã qua đây đó, chúng ta là bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ học hỏi theo cái tinh thần sống rất là lương thiện, ngay thẳng của con em mình ở bên này, rồi mình cũng theo được như vậy là cái điều rất là tốt rồi. Nhưng mà có một cái điều khác nữa chắc cũng cần học, thì còn có vài cái phút chót này chúng tôi cũng muốn xin có thể làm cái đề tài kỳ tới của mình đó chị Thư Nga, là người Việt Nam mình đó, cái trang thế hệ của chúng ta đó hay có những cái điều tiếc nuối. Thí dụ như đi qua cái nhà này, trời ơi, hồi trước đáng lẽ mình định mua cái nhà này rồi mà mình không mua, bây giờ cái nhà này nó như thế này thế kia, hay là cái món hàng này bây giờ nó lên giá, hay là cái đầu tư này nó tốt đẹp như thế này thế kia, mình hay có những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà đối với trẻ con đó nó hoàn toàn không, chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Chúng tôi có biết có những có đứa cháu chẳng hạn, thí dụ nó đang làm business, trước đó người ta nói người ta bán cho nó cái khu vực thương mại mà nó đang làm đó, mà với cái tiền trả hàng tháng bằng như tiền nó đang mướn, thì người ta bán cho nó thì nó không mất gì đâu. Mà bà nó mua thì nó bảo không không, con tụi cháu vừa mới bắt đầu ra làm thương mại, chúng cháu không có muốn mang một cái món nợ lớn như vậy, dù là hàng tháng mình vẫn có thể trả được bằng cái tiền mình đã mướn. Nhưng mà nó bảo lỡ sang năm mình làm ăn không thành công thì sao, mà trong khi mình mắc cái món nợ này cả bao nhiêu năm, thành ra nó không chịu. Để rồi sau đó đó, cái nó tăng lên gấp mấy lần, và bây giờ nó làm ăn thành công, nó phải mua với cái giá gấp mấy lần. Nhưng mà cái lòng nó rất là thản nhiên, chị Thư Nga. Mình cứ bảo trời ơi, hồi đó sao cháu không mua uổng. Ôi thôi, cái hồi đó không mua, nhưng mà bây giờ mua. Nó không hề tiếc nuối. Mỗi lần nó nghe, như đám con cái chúng tôi cũng vậy, mỗi lần nó trời ơi, cái hồi mới qua biết vậy đó. Thay vì mình đi mướn nhà thì mình đi mua nhà, hoặc là thay vì mình mua nhà thì mình mua bỏ nhiều tiền vào mua một cái nhà này, thì mình có thể bỏ tiền hai cái tiền nhỏ ra mình mua một cái nhà khác, hai cái đất flat mình cho mướn một căn. Là nó nói ngay không bao giờ nói cái chuyện ngày hôm qua, và cũng không bao giờ lo cái chuyện tương lai sắp tới, cứ nhìn xem ngay như bây giờ liệu cơm gắp mắm ngay trong cái tình trạng này để cho sống thanh thản. Tuổi trẻ bên này nó có được cái trong sáng đó đó chị Thu Nga. Dĩ nhiên cái trong sáng đó thì nhiều khi nó cũng gây hậu quả, nó mất việc cái là nó thành thất nghiệp, nó thành homeless. Nhưng mà cũng là những cái điều rất là tốt để mà cha mẹ ông bà có thể học hỏi được. Trong một đề tài khác chúng tôi sẽ xin trở lại với lại cái đề tài này trong một chương trình khác. Bây giờ còn vài phút, mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Vâng, hôm nay chúng tôi có cái đề tài cũng hơi ngộ một chút xíu. Đó là nếu mà quý vị đi ra đường, bất cứ ở cái chỗ nào mà quý vị lượm được 1.000 đồng, thì cái lương tâm của quý vị có bảo rằng quý vị đi báo cho cảnh sát, tại vì 1.000 đồng này nó không phải là của mình, nó từ trời rớt xuống. Nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng ồ, trên trời rớt xuống là cho mình, nhất là trong cái dịp lễ cuối năm này mình giữ. Thế nhưng mà khi mình giữ mà nếu có ai quay video thì mình báo cho cảnh sát thì mình sẽ bị tội ăn cắp. Chị Thủy quên đi nữa, nếu mà lấy 1.000 đồng mà bị tội ăn cắp á, thì bỏ bớt lại 100 đồng còn 900 đồng thôi để giống như không có bị không có bị phạm luật. Không, chúng tôi chỉ nói đùa như vậy thôi. Thành ra cái tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái lương tâm của mình mà cũng khó trả lời lắm. Thì phần đông là quý thính giả nói rằng nếu mà lượm được 1.000 đồng sẽ đi cho những cái người mà homeless, thì cái đó là cái phần đông là mà mình nghĩ như thế. Nhưng mà có cho homeless rồi có cho hết hay không, hay là giữ đồng nào ở trong cái túi mình hay không, thì đây là cái testing cái lòng lương thiện của mình. và mình cũng không có làm thống kê được để mà biết hồi nãy giờ là quý thính giả nói như thế nào. Nhưng mà theo chị Thủy thì thống kê thấy có những cái thành phố, có những cái tiểu bang mà cái lòng lương thiện cao hoặc là lòng lương thiện thấp, thì chúng ta mong rằng cái sự lương thiện này lúc nào nó cũng trong sáng đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ ngủ ngon hơn và chúng ta cũng thấy an tâm hơn, chị Thủy.
Vâng, thật ra cũng khó. Tại vì khi mình hỏi ý kiến thính giả mà thính giả chưa kịp nói, chúng ta đã kể những cái câu chuyện mà có tính cách làm cho người ta cũng khó nói lên sự thật lắm. Nhưng mà qua cái đề tài này, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả hãy dùng cái câu chuyện này làm cái đề tài vui ở trong gia đình. Khi mà con cháu về tề tiệu trong cái dịp lễ á, thì mình hỏi đám con, đám cháu mình, nếu nhận được 1.000 thì tụi con sẽ hỏi sao? Tụi con sẽ làm gì? Thì qua cái sự trả lời đó, đó mình sẽ có thể hiểu biết hơn được về con cái mình. Và cũng vui nữa, đó là một câu chuyện cũng rất là vui, phải không chị Thư Nga?
Vâng.
Để mà mình, vâng, để hỏi ý kiến con cháu chúng tôi, chắc chắn tuần sau gặp gỡ con cháu là thế nào cũng sẽ đem cái đề tài này ra để hỏi từng đứa lớn, đứa nhỏ xem như thế nào. Đối với con nít thì cái số tiền 1.000 đồng của nó là vĩ đại lắm. À, rồi đồng thời cũng có một cái điều khi nói đến chuyện cho homeless đó chị Thư Nga, thì mình cũng nghĩ ngay, hồi đầu đó có thể mình nhận cái tiền đó mình đem cho homeless, nhưng mà sau đó mình nghĩ, ôi trong nhà mình có nhiều homeless quá, mấy đứa con mình nó đều homeless, hai đứa cháu mình nó đang thất nghiệp, nó cần tiền, đó thì nó cũng là những homeless trong gia đình, thì như liệu như vậy có đúng với cái điều là mình đã dự định hay không? Đây chỉ là cái câu chuyện vui lòng quà thôi, xin lỗi quý thính giả nếu mà có thể cảm thấy đụng chạm với ai. À, vâng, kính chúc quý thính giả một cái tuần lễ thật là vui bên gia đình và con cái trong cái mùa sắp sửa bước vào tháng 12 Giáng sinh, đi đâu cũng rộn rã nhạc Giáng sinh và mua quà cáp cho người thân. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này, cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và cáo lỗi với những quý thính giả cứ để đến giờ chót mới gọi lên, chúng tôi không bắt điện thoại được. Cảm ơn chị Thu Nga và chúc quý thính giả một cái tháng 12 bắt đầu chưa vào mùa đông, cuối mùa thu thật là đẹp và vui hưởng hạnh phúc bên gia đình.
Chúc chị lượm được 1.000 đồng.
Vâng, chúc chị lượm được 2.000 đồng luôn.
Rồi.
Thử thách linh tâm khó hơn.
Rồi.